Ngào, tôi hỏi, anh không nhìn tôi ngay. Sáng nay, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu yêu cầu của anh bị rút, tôi không còn đủ điều kiện chuyển vai sang diện tranh chấp. La Nhược Bình biết điều đó nên mới chọn lúc đông người công bố. Ông đưa tay về phía chùm chìa khóa. Giao lại đây. Trầm Chu chen giữa chúng tôi, đặt hồ sơ lên bàn. Tôi rút yêu cầu nhận với tư cách cá nhân, đồng thời nộp yêu cầu bảo tồn tạm thời với tư cách đại diện dự án. La Nhược Bình sững lại, khác gì nhau? Khác ở chỗ chiếc vay không còn là tài sản một cá nhân muốn lấy, mà là tập hợp bản ghi cần đánh giá quyền riêng tư và giá trị lịch sử. Trong thời gian đánh giá, không ai được thanh lý. Anh quay sang tôi, chìa khóa vẫn do cô Tạ giữ, mọi lần tiếp cận phải có chữ ký của cô ấy. La Nhược Bình lật nhanh hồ sơ, dự án chưa có hạng mục này, bây giờ có. Cậu không thể tự thay đổi phạm vi bản giao. Tôi không thay đổi. Tôi kích hoạt điều khoản bảo tồn khi phát hiện tư liệu chưa xác định quyền. Lần đầu tiên, La Nhược Bình không tìm được câu trả lời ngay. Ông cuộn tờ danh sách lại, nói sẽ xin ý kiến cấp trên rồi rời sảnh. Ra giật gọn, báo cuộn băng thứ ba đã đủ an toàn để nghe. Chúng tôi trở lại cửa hàng. Trước khi bật máy, tôi yêu cầu lập danh mục từng đoạn, chỉ ghi nội dung khái quát, không chép nguyên lời nhắn riêng tư. Cuộn băng bắt đầu bằng giọng cha tôi thử thiết bị. Sau đó Cố Lam Chi nói về một ý tưởng gọi là phòng ký ức thanh giữ. Những hành khách thường xuyên qua bến có thể tự nguyện ghi lại lời nhắn, câu chuyện hoặc địa chỉ cần chuyển. Bản ghi không phát công khai. Người gửi chọn người được nghe và thời hạn lưu giữ. Cha tôi phụ trách sửa máy, làm khóa và thiết kế quy tắc nhận. Cố Lam Chi thu giọng, xin đồng ý và lập danh sách. Hai người không giữ bí mật để sờ.